Quan Thần, chương 879, tạo áp lực mạnh ai nấy có mưu tính, góc truyện audio.com, thế cục thành phố lang như lúa mì mùa hè, gợn song nhấp nhô, xuôi theo làn gió. Ngày tháng sau cũng giống như mặt đứa trẻ, thay đổi bất thường, có thể vừa nãy trời trong mây trắng, chỉ chớp mắt sẽ mây đen dày đặc. Trần Đại Đầu bị bắt, đại lý bán hàng Sơn Occupy như rắn mất đầu, loạn thành một nùi, nước Sơn toàn Mỹ thừa cơ bốn phía hợp nhất lại lôi kéo không ít đại lý bán hàng Sơn Occupy. Sơn Occupy rốt cục ngồi không vững, tổng bộ Nhật Bản ra mặt hướng đại sứ Nhật Bản ở Trung Quốc xin giúp đỡ. Đại sứ ở Trung Quốc hướng Bộ Ngoại giao tạo áp lực, Bộ Ngoại giao hướng Quốc vụ viện truyền đạt sự lo lắng của đại sứ Nhật Bản. Vì thế, điện thoại các ban ngành có liên quan liền gọi tới thành phố Lang, yêu cầu thành phố Lang suy xét từ đại cục phải chú ý đến ảnh hưởng quốc tế, thiết thực giữ gìn một hoàn cảnh kinh tế thu hút đầu tư bên ngoài tốt đẹp. Áp lực của các mặt đúng hạn mà tới. Cùng lúc đó, vụ án Tiêu Điện lại tiến vào giai đoạn lấy chứng cứ lần nữa, Tòa án Nhân dân tỉnh cũng chính thức thông báo Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Lang yêu cầu thẩm tra xử lý vụ án Tiêu Điện lại lần nữa, cần phải làm được công chính công bằng công khai. Cục Công an thành phố Lang tức khắc áp dụng biện pháp đối với đương sự Dương Phục Dương Manh giám sát tại chỗ, phòng ngừa bọn họ bất ngờ bỏ trốn, và thông báo hình cảnh quốc tế yêu cầu điều Dương Minh về nước tiếp nhận điều tra. Hình cảnh quốc tế rất nhanh cho câu trả lời, trong thời gian sớm nhất đem Dương Minh điều về nước. Cổ Hướng Quốc sau khi nhận được tin tức suy sụp ngồi trên ghế dựa, mặt xám như tro tàn. Sao có khả năng, y không dám tin nhất chính là hình cảnh quốc tế của Mỹ sao có thể nói lời hay như vậy. Cục Công an thành phố Lang vừa gửi thông điệp, đối phương liền lập tức đồng ý điều Dương Minh về, gần như là làm cho người ta khó có thể tin được. Người Mỹ từ lúc nào mà coi trọng thỉnh cầu của cảnh sát hình sự quốc tế thế nhỉ? Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng sự thật bày ra trước mắt không khỏi khiến cho Cổ Hướng Quốc hết hồn. Một khi Dương Minh trở về nước, chỉ cần gã ta mở miệng công khai, thì tất cả những vụ án oan uổng sai trái bị nghiêm hình bức cung sẽ được công khai ra hết, mà thân y ở trong đó cũng không sáng sủa gì cho lắm, cũng sẽ bị bại lộ dưới ánh mặt trời. Khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Lúc đầu hội nghị công việc bí thư tỉnh ủy không đạt thành bất cứ nhận thức chung nào, muốn dẹp yên ý đồ Hạ Tường không thành công, cũng khiến Cổ Hướng Quốc cảm thấy buồn bực. Đương nhiên, càng làm cho ý ứ động bất an chính là, rõ ràng Mai Thái Bình đã nói là cùng với Phạm Duệ Hằng nhất trí lập trường, sao ở thời khắc cuối cùng ông ta đột nhiên thay đổi chủ ý, đứng về phía đối lập Phạm Duệ Hằng. Đến lúc cuối cùng tất cả mọi người đều là vẻ mặt chờ mong mà nhìn Mai Thái Bình, Mai Thái Bình sau một lát do dự, nói một câu đầy thâm ý. So với thành phố Thiên Trạch, thành phố Lang cần đồng chí Hạ Tường hơn. Ý kiến của tôi là, đồng chí Hạ Tường vẫn cần ở vị trí phó giám đốc sở, làm tốt cơ sở. Cách nói làm tốt cơ sở khiến người ta miên man bất định, không biết Mai Thái Bình có phải có chỉ dẫn khách hay không. Nhưng ngụ ý lúc ấy của Mai Thái Bình, mấy người ở đấy đều không có để ý, bởi vì chú ý của mọi người đều rơi vào kết quả của hội nghị công việc bí thư, không ai đi cân nhắc quá nhiều cái hàm nghĩa ý ngoài lời. Góc truyện audio.com, của ông ta, cuối cùng Phạm Duệ Hằng gác lại đề nghị của Mã Tiêu cùng dạng, Vương Bằng Phi đề xuất đề nghị cho Cao Hải đảm nhiệm thị trưởng thành phố Thiên Trạch cũng là không giải quyết được gì. Ở mặt ngoài là không có người thắng, trên thực tế, là Tống Chiêu Độ thắng lợi, Mã Tiêu thất bại. Hoặc là có thể nói, ý đồ của Phạm Duệ Hằng không đạt được sự ủng hộ đa số trong tỉnh ủy, đối với uy vọng của nhân vật số một như y cũng là một lần đả kích trầm trọng. Nhưng thật sự nói đến ai là kẻ bại lớn nhất chính là Mã Tiêu. Mã Tiêu đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tới nay, đang muốn một lần nữa tạo lập uy vọng, nuôi dưỡng một đám thế lực, trước đó khi tung ra tin tức hai lần thì bị Tống Chiêu Độ chèn ép một lần, lại trên lần hội nghị công việc bí thư lần này, bị Tống Chiêu Độ, Vương Bằng Phi liên hợp nhau, khiến cho y mất mặt lớn. Hơn nữa cũng khiến Mã Tiêu nhận rõ một sự thật, Phạm Duệ Hằng thân là bí thư tỉnh ủy, nhưng mức độ khống chế tỉnh ủy trong tay không mạnh, ít nhất không qua được một cửa của Tống Chiêu Độ. Trước kia Tống Chiêu Độ nhẫn nhịn, khiêm nhường, hiện tại sau khi đảm nhiệm chủ tịch tỉnh dần dần lộ ra một mặt thủ đoạn cao siêu mạnh mẽ. Phạm Duệ Hằng muốn đè chết Tống Chiêu Độ, với tình thế lúc này thì thấy, không hề có chút khả năng nào. Một câu mọi người bỏ qua, nhưng Hạ Tường lại ghi tạc trong lòng. Mai Thái Bình ám chỉ rất mịt mờ, là đang báo cho hắn, đừng quá sớm mà đứng thành hàng, bởi vì thế cục hiện tại vẫn còn rất không trong sáng, cho dù ở bên trong cao tầng trung ương, thế lực gia tộc cũng là vô cùng khổng lồ. Quá sớm cho thấy lập trường, đúng vào đội ngũ là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Mặt tốt là có thể ở thời điểm bước nhập giám đốc sở có người ra sức ủng hộ. Mặt xấu là đương nhiên cũng sẽ có người cố sức phản đối. Nguồn truyện, truyện phun, Hạ Tưởng sau đó liền gọi điện thoại cho Mai Thái Bình, hàm xúc nói về một lần tiếp xúc giữa hắn và lão cổ, có ý nói cho Mai Thái Bình, cái nhìn của hắn đối với thế lực gia tộc vẫn chưa hoàn toàn định hình, cũng đang trong thăm dò và nghiên cứu. Mai Thái Bình rốt cục lại hướng Hạ Tưởng bày ra cách thức của ông ta, bật cười ha ha. Áp lực quốc vụ viện vẫn là khiến thành phố Lang cảm nhận được không khí căng thẳng, dù sao phần đông thành phố cấp 3 trong toàn quốc không có được mấy thành phố cấp 3 có thể vinh hạnh được các ban ngành quốc vụ viện có liên quan trực tiếp chiếu cố. Hiện tại thế cục thành phố Lang hiện ra một trạng thái phức tạp mà hỗn loạn vô trật tự, cùng lúc vụ án Tiêu Điện đang phúc thẩm là mồi lửa khiến Cổ Hướng Quốc lo lắng nhất. Về phương diện khác, tranh cãi và mâu thuẫn của Sơn Occupy và nước Sơn toàn Mỹ chẳng những khiến quốc vụ viện bắt đầu đưa mắt sang để ý, mà tỉnh ủy cũng nhiều lần chỉ thị phải xử lý thích đáng nhu cầu của xí nghiệp đầu tư bên ngoài, xây dựng cơ chế thị trường cạnh tranh lành mạnh mà công bằng. Kỳ thật nói cho cùng đều là thiên vị Sơn Occupy, bên vực người Nhật Bản, có thể thấy được người Nhật Bản ở bên trong tầng cao trong nước vẫn là rất có thị trường. Còn có việc Trần Đại Đầu bị bắt bây giờ còn đang trong giam giữ, Nga Ni Trần hoạt động chung quanh cũng không làm nên chuyện gì, Ngả Thành Văn cũng đứng vững trước áp lực các mặt, yêu cầu Cục Công an thành phố không được nề tình xét án, phải làm việc theo pháp luật, tuyệt không nương tay. Đúng, góc chuyện audio.com, là bởi vì có chỉ thị của Bí Thư Thành ủy, Lộ Hồng Chiêm như bị trói buộc tay chân, không dám chống đối gây tội, cố hết sức không lộ liễu mà nhúng tay thẩm tra xử lý vụ án. Đương nhiên, Nga Ni Trần vô đến, Cổ Hướng Quốc chuẩn bị ở sau, cũng là chưa từng ngừng nghỉ. Tài liệu tố cáo của Bạch Chiến Mặc bây giờ vẫn còn ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lúc chuẩn bị đăng báo tỉnh ủy, bị Lý Ngôn Hoàng đè ép xuống dưới. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Nhai vô cùng bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, Lý Ngôn Hoàng ở bên trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh quyền uy cực cao, chặt chẽ nắm đại cục trong tay, y vẫn chưa có gan trực tiếp lướt qua Lý Ngôn Hoàng báo cáo với tỉnh ủy. Nga Ni Trần ngoại trừ ở Bắc Kinh âm thầm điều tra Tiếu Giai nghe cấp dưới nói, cũng sắp có tiến triển, sắp tới sẽ có chứng cứ đến tay, còn chuẩn bị ở thành phố Lang làm một lần phản kích, y không dám dùng bạo lực với Hạ Tưởng nữa, bởi vì mỗi lần như thế kết cục đều khiến y tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, y quyết định phải đấu văn, không nên đấu võ. Không phải lần trước lợi dụng Dương Bối mê hoặc Hạ Tưởng cuối cùng thảm bại mà về, khiến cho y nhất thời đúng thật là không tìm thấy khuyết điểm của Hạ Tưởng. Chẳng lẽ nói Hạ Tưởng không thích phụ nữ? Không thể nào, hắn là đàn ông bình thường, không có khả năng không thích phụ nữ. Thất bại của Dương Bối chỉ có thể nói rõ một điểm, Dương Bối ý chí không kiên định, bị Hạ Tưởng thành công xúi dục. Chẳng lẽ nói, nhất thiết phải để con gái yêu của y Red Eye sao? Ngay lúc Nga Ni Trần do dự, đột nhiên liền nghe được tin tức không ngờ tới và lại làm cho người ta khiếp sợ, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Triệu Tuyền Tân đến thành phố Lang thị sát công tác và điểm danh muốn Hạ Tưởng đi cùng. Đều đến thành phố Lang chơi cờ rồi, đều đang đánh một con cờ cực lớn đây, Nga Ni Trần cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. Triệu Tuyền Tân sắp từ chức vì bệnh nặng, trước lúc thối lui, đến thành phố Lang thị sát công tác chắc chắn có dụng ý chống đỡ Hạ Tưởng, cũng là có qua có lại mới toại lòng nhau, đối với hợp tác giữa Hạ Tưởng và Triệu Tiểu Phong bày tỏ thiện ý, đồng thời cũng có dụng ý thay thành phố Lang hóa giải áp lực đến từ các mặt, có thể nói một công đôi ba việc. Cho dù thế nào Triệu Tuyền Tân cũng là phó thủ tướng, ông ta tới chơi, vẫn là khiến tỉnh ủy tỉnh Yến cảm nhận được áp lực không nhỏ. Triệu Tuyền Tân rõ ràng nói với tỉnh ủy, không cần tỉnh ủy ra mặt đón tiếp. Triệu Tuyền Tân đi cùng với Bí Thư Thành ủy Ngả Thành Văn, thị trưởng Cổ Hướng Quốc, phó thị trưởng thường trực Hạ Tưởng, tới thị sát cơ sở sản xuất đồ nội thất của thành phố Lang, đối với triển vọng rộng mở của cơ sở đồ nội thất ở thành phố Lang, ký thác kỳ vọng cao. Triệu Tuyền Tân chỉ ở thành phố Lang hơn một tiếng đồng hồ thì rời khỏi, hơn nữa chỉ thị sát cơ sở đồ nội thất, đối với công nghiệp trụ cột khác thì không hề nhắc tới, lại chỉ điểm danh Sơn toàn Mỹ, vạch ra chiến lược phải mạnh mẽ nâng đỡ thương hiệu sản phẩm trong nước, tạo ra thương hiệu sản phẩm trong nước, tranh thủ sớm ngày để Trung Quốc cũng làm ra thương hiệu nổi tiếng, hướng ra thế giới. Hướng gió của chính trị từ trước đến nay đều là mạnh ai nấy biểu đạt, Triệu Tuyền Tân tự dưng nảy sinh ý tưởng thị sát, nói chuyện có thâm ý sâu sắc, lập tức khiến không ít người đánh hơi được tin đồn thổi, biết thành phố. Góc chuyện audio.com, Lang tuy nhỏ, nhưng đấu tranh của thành phố Lang không chỉ là sự so chiêu giữa Hạ Tưởng và Cổ Hướng Quốc mà là sự vật lộn một lần của kẻ thứ ba trong giai tầng cấp cao. Ban đầu rất nhiều người định ủng hộ Nga Ni Trần hoặc Cổ Hướng Quốc, lập tức thay đổi chủ ý, duy trì trung lập. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp tai ương, tránh còn không kịp, còn ở đó góp vui chi nữa. Thắng lợi có hay không có lợi vẫn là hai cách nói. Thất bại thì khả năng làm người chịu tội thay cũng là rất lớn. Vẫn là ngoan ngoãn tránh ở một bên xem kịch là tốt nhất, không có thực lực cũng đừng ở đó nhảy lên nhảy xuống. Có thể nói, hành động của Triệu Tuyền Tân đã vì thành phố Lang làm trong sáng thế cục, dọn sạch một số tai họa ngầm. Rất nhiều thế lực của Cổ Hướng Quốc và Nga Ni trần trốn ở nơi tối tăm, đều đánh tan ý niệm đục nước béo cò trong đầu, ngoan ngoãn mà trở về vị trí của mình, không hề muốn ra mặt gây rối. Dù nói ra thì hạ tưởng trước hình tượng trực diện của thành phố Lang càng ngày càng rõ nét, nhưng tin đồn có liên quan tới việc khi hắn ở quận Hạ Mã đảm nhiệm chủ tịch quận hãm hại bí thư quận ủy, vẫn lén lút lan tràn khắp thành phố Lang. Hơn nữa tin đồn càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, lan truyền có mắt có mũi thì không cần nói, còn có một số chi tiết khiến người ta không thể không tin. Ví dụ như nói, lúc ấy người phụ nữ hãm hại Bạch Chiến Mặc tên là Tùng Phong Nhi, cô cũng từng hãm hại qua hạ tưởng, nhưng không biết là nguyên nhân gì, hạ tưởng không có trả thù cô. Ví dụ như nói Tùng Phong Nhi thông qua con đường nào đó biết được sở thích của Bạch Chiến Mặc, sau khi mời Bạch Chiến Mặc ra ngoài cố ý lời ngon ngọt và thân thể khiêu khích còn chúc say Bạch Chiến Mặc. Bạch Chiến Mặc ở trạng thái mất đi lý trí, bị người chụp lén, thực tế lúc ấy gã đã không ở trạng thái tỉnh táo, hoàn toàn là bị người sắp xếp cứ thế vi vi, chi tiết tỉ mỉ xác thực sinh động như thật, làm cho người ta như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hiển nhiên là người có lòng cố ý tung ra lời đồn, cá muốn có được mặc kệ lá có thể làm lung lay địa vị của hạ tưởng không, cũng phải khiến người ta ghê tởm hắn. Nhưng mặc biểu hiện của hạ tưởng khiến một số nhân thất vọng, hạ tưởng vừa không vội vàng biện giải, lại không áp dụng thủ đoạn gây sức ép là cho thành ủy ra mặt ngăn lại lời đồn đại truyền bá, càng không âm thầm điều tra là ai đang cố ý cho lan truyền, mà là dường như không có việc gì tiếp tục làm công tác mà hắn nên làm, cùng nhà đầu tư ký kết hợp đồng đầu tư, giúp nhà máy đồ nội thất của Triệu Tiểu Phong chọn địa điểm, xử lý khiếu nại tranh chấp, v.v. Hơn nữa hạ tưởng còn làm một chuyện khiến Nga Ni Trần hết hồn, hắn với sự sắp xếp của Lý Tài Nguyên, gặp mặt Thôi Kiến. Thôi Kiến hiện tại một lần nữa nắm lại công ty xây dựng số 3 ở thành phố Lang, mấy năm qua ông ta vẫn luôn bôn ba tố cáo khắp nơi, chưa bao giờ bỏ cuộc cố gắng tố cáo Nga Ni Trần cho được. Mặc dù người cùng ngành của ông ta không phải bị Nga Ni Trần cưỡng bức đe dọa giữa đường rút cui, thì là bị Nga Ni Trần đả thương nằm viện, không còn dám ra mặt nữa, chỉ có ông ta, bị Nga Ni Trần uy hiếp, cũng thiếu chút bị người đánh chết, là vẫn như cụ cắn răng kiên trì, thề một ngày nào đó phải khiến Nga Ni Trần trả giá. Khi mà Lộ Hồng Chiêm nắm cục công an thành phố trong tay, Lãnh Chất Phương đảm nhiệm chánh án, Thôi Kiến muốn ở thành phố Lang lật lại bản án, khó như lên trời. Góc truyện audio.com Hiện tại thì khác, Lộ Hồng Chiêm thất thế, Lãnh Chất Phương chết mất tiêu, hạ tưởng dần dần đã khống chế cục diện, Thôi Kiến chỉ biết cơ hội của ông ta rốt cục đến rồi. Kỳ thật dù là anh Thành hay là Lịch Phi cùng Thôi Kiến vẫn luôn không ngừng âm thầm tiếp xúc, sở dĩ sự tình công ty xây dựng số 3 thành phố Lang có dẫn mà không phát còn là bởi vì chứng cứ không đầy đủ, thời cơ chưa chín mùi, hiện tại Thôi Kiến từ phía sau màn chạy ra trước đài, liền chứng minh một điểm, cho dù ông ta không thể chèn ép làm suy sụp đến một cây rơm rạ cuối cùng của Nga Ni Trần, ít nhất cũng có thể đâm một đao chí mạng sau lưng Trần Đại Đầu đang tù tội. Trần Đại Đầu năm đó từng đảm nhiệm qua pháp nhân đại biểu công ty xây dựng số 3 thành phố Lang, công ty xây dựng số 3 thành phố Lang ngay lúc đó thay chủ, vốn là có một khoản mờ ám, nhưng nếu hiện tại muốn tính cho rõ ràng, tội danh Trần Đại Đầu không nhẹ đâu. Bởi vậy, tin tức Thôi Kiến và Hạ Tưởng gặp mặt rơi vào trong tay Nga Ni Trần, Nga Ni Trần liền biết ác mộng y vẫn luôn lo lắng sắp trở thành sự thật, cái Hạ Tưởng muốn không phải muốn đánh bại y mới thôi, mà là muốn cho y thất bại thảm hại, không còn khả năng chờ mình. Nga Ni Trần biết là lúc nên xé bỏ lớp ngụy trang rồi, sự tình liên quan đến sống chết còn giả bộ làm người văn minh chi nữa. Y quyết định bí quá hóa liều. Không thể không nói, lời đồn đại có liên quan việc hạ tưởng hãm hại Bạch Chiến Mặc vẫn là mang đến cho hắn ảnh hưởng tiêu cực nhất định. Hạ tưởng ở tại hội nghị thường vụ chính quyền thành phố, đã bị Cổ Hướng Quốc ngấm ngầm hại người đề cập đến, còn ở trước mặt mọi người hỏi hạ tưởng là xảy ra chuyện gì, rất là áp bức khiến hạ tưởng không còn đường lui. Hạ tưởng nhìn thẳng Cổ Hướng Quốc mỉm cười châm biếm, vẻ mặt bình tĩnh nói. Thị trường cổ trên chính trị sự tình không căn cứ nhiều lắm, trước khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh chưa có kết luận chúng ta không cần phải thảo luận chuyện này. Năm đó đồng chí Bạch Chiến Mặc âm thầm bày ra sự kiện cao ốc hỏa thụ, hại tôi nằm viện hơn nửa tháng, sau đó tôi không hề hướng lãnh đạo thành ủy và tỉnh ủy kêu oan, càng không tố cáo ông ta, hiện tại đã hơn một năm trôi qua ông ta nhắc lại chuyện cũ cắn ngược lại nói tôi hãm hại ông ta. Rốt cuộc ai đúng ai sai, tin rằng trên tổ chức sẽ có một kết luận công chính. Hiện tại các hạng mục kiến thiết kinh tế ở thành phố Lang đang tiến hành trong khí thế hừng hực, chúng ta không thảo luận triển vọng kinh tế thành phố Lang, lại đi chiếm dụng thời gian họp hành quý giá để bàn luận sự tình không có ý nghĩa, thị trường cổ, ngài cảm thấy thích hợp sao? Lời của Hạ Tưởng ôn tồn nhỏ nhẹ tuyệt không sắc bén, nhưng phản kích chuẩn xác, mật phát liền đánh trúng chỗ yếu, giống y đánh thẳng vào mặt. Cổ Hướng Quốc đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng rang, cảm thấy mất mặt, may thay Thiệu Đinh đúng lúc giải vây, chen vào nói. thị trưởng Cổ cũng là xuất phát từ lòng tốt quan tâm phó thị trưởng Hạ không nên hiểu lầm. Vài tên phó thị trưởng khe khẽ nói nhỏ càng làm cho Cổ Hướng Quốc thẹn quá thành giận, phẩy tay áo bỏ đi. Hôm nay họp đến đây trước an họp, Cổ Hướng Quốc vừa đi, Hạ Tưởng ngồi yên bất động, tất cả mọi người không dám đứng dậy. Hạ Tưởng liền hướng mấy người gật gật đầu. Các đồng chí Bạch Chiến Mặc hướng Ủy ban Kỷ luật tỉnh phản ánh vấn đề. gocchuyenaudio.com, Cổ T, hiện tại Ủy ban Kỷ luật tỉnh còn đang điều tra chân tướng sự thật. Tôi không muốn nói thêm gì cả, thị phi đúng sai về sau đều có định luận, chỉ là tôi hiện tại với những gì đã làm ở thành phố Lang, trên, xứng đáng với quốc gia, dưới, xứng đáng với dân chúng. Hạ Tưởng nói năng có khí phách, ngôn từ khẳng khái, sau khi nói xong xoay người rời đi, cô không nói thêm câu nào nữa. Mọi người có mặt ngơ ngác nhìn nhau, có kinh ngạc cũng có kính nể. Gần đây Hạ Tưởng vì kiến thiết kinh tế thành phố Lang bôn ba bận rộn, trong mắt tất cả mọi người đều thấy được, trong lòng đều hiểu rõ. Thời gian bước vào tháng 8, thành phố Lang tháng 8, thời tiết nóng bức mà nhiều mưa, thật sự đang tiến vào cuối mùa hè. Thảm thực vật các nơi sinh trưởng tốt, bao gồm khu du lịch nông nghiệp của Dương Uy cũng bắt đầu đón tiếp đợt khách đầu tiên đến từ Bắc Kinh. Một phát nổi danh vang dội. Đúng ngay dịp đợt khách đầu tiên đến, sắc trời âm u, mưa lất phất, tăng thêm chút mát mẻ cho sự nóng bức của mùa hè. Đứng trong vùng quê, đưa mắt nhìn bốn phía toàn một màu xanh, nhất là sau khi trồng các loại cây nhân tạo thẳng đứng bằng phẳng, vô cùng đẹp mắt, vừa làm cho người ta có mỹ cảm, cảnh đẹp ý vui, lại làm cho người ta vui vẻ thoải mái, đem những mỏi mệt mà thành thị mang đến quét cái sạch sẽ. Lại có cảnh tượng bội thu quả lớn quả nhỏ, còn có cảnh trái chín quả hồng, quả thật đáng mừng. Đoàn khách du lịch đầu tiên đến tham quan đều cho đánh giá rất cao, danh tiếng chính là tuyên truyền tốt nhất, Dương Uy vui như hoa nở. Ngược lại với sự vui mừng của Dương Uy, đỉnh đầu tư nhà máy đồ nội thất của Triệu Tiểu Phong cũng đã tới chỗ, và bắt đầu khởi công xây dựng. Triệu Tiểu Phong tâm tình chợt cao chợt thấp, đối với triển vọng vẫn là đầy lo âu. Nhưng đã chạy tới một bước này, cũng không có đường lui, gã liền tập trung hết toàn bộ tinh lực, quyết định buông tay liều một lần. Đúng vậy, đời người có thể có được mấy lần đấu tranh chứ? Hạ Tưởng tham dự nghi thức khởi công nhà máy đồ nội thất của Triệu Tiểu Phong. Nghi thức sau khi kết thúc, Triệu Tiểu Phong âm thầm nói với Hạ Tưởng, Triệu Tuyền Tân sắp rút lui, đồng thời, gã còn hướng Hạ Tưởng lộ ra một tin tức tuyệt mật, Phạm Duệ Hằng chọc cao tầng mất hứng. Nguyên nhân gây ra chính là Phạm Duệ Hằng nhúng tay vào sự vụ thành phố Lang. Lần trước Phạm Duệ Hằng cố ý điều hắn đến thành phố Thiên Trạch, Hạ Tưởng liền có suy đoán, lẽ ra giữa cao tầng đã đặt thành ký kết ngầm, nên không nhúng tay vào sự vụ thành phố Lang, vì sao Phạm Duệ Hằng còn tự chủ trương chặn ngang một tay. Tuy nhiên khi ở vị trí của Phạm Duệ Hằng, tất nhiên phải mở rộng tầm nhìn, hơn nữa trong suy nghĩ của y, Hạ Tưởng cũng không tiện phán đoán. Bởi vậy lúc ấy chỉ là lo nghĩ thoáng qua, vẫn chưa suy nghĩ sâu xa. Triệu Tiểu Phong lại có khác con đường, biết được động cơ của Phạm Duệ Hằng, là bởi vì hậu trường ở Bắc Kinh của Phạm Duệ Hằng đang thất thế, trong một đợt điều chỉnh cán bộ cấp tỉnh bộ mới tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, Phạm Duệ Hằng vừa lúc mượn cơ hội của Hướng Quốc hướng y nương tựa, muốn mượn cơ hội làm quen hậu trường của Cổ Hướng Quốc để tìm kiếm cơ hội nương tựa. Hiển nhiên, Phạm Duệ Hằng có hành động này là hướng hậu trường của Hướng Quốc thể hiện thiện ý, thật không ngờ, hành động này của y chẳng những khiến cho hậu trường của y không vui, cũng khiến hậu trường của Cổ Hướng gocchuyenaudio.com, Quốc vô cùng bất mãn, bởi vì theo sau việc Triệu Tuyền Tân bất ngờ đến thành phố Lang thị sát gần như tương đương với việc chính thức tuyên bố cao tầng trung ương đang âm thầm tham gia thế cục thành phố Lang. Triệu Tiểu Phong đúng lúc lộ ra tin tức khiến trong lòng Hạ Tưởng xác định, hắn biết cũng sắp đến lúc làm sáng tỏ toàn bộ sự tình. Quả nhiên, qua ba ngày, liền có người xuống ngựa cách trương.